Lượng giá đúng là bàn cho sự phát triển năng lực. Xin chào các bạn, trong các buổi trước, chúng ta đã cùng nhau khám phá các phương pháp để giảng dạy và huấn luyện. Nhưng làm thế nào để chúng ta biết được người học đã thực sự nắm bắt được kiến thức, làm chủ được kỹ năng? Làm sao để biết việc giảng dạy của chúng ta có hiệu quả? Câu trả lời nằm ở lượng giá. Lượng giá không chỉ đơn thuần là một kỳ thi hay một bài kiểm tra. Nó là một hoạt động có ảnh hưởng sâu sắc, tác động đến sự tự tin, động lực và cả con đường sự nghiệp của người học. Vì vậy, trách nhiệm của chúng ta là phải thực hiện nó một cách công bằng, có nguyên tắc và mang tính xây dựng. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về phần hồn của việc lượng giá, các nguyên tắc vàng để đảm bảo mọi hoạt động đánh giá của bạn là một phép đo lường năng lực chính xác, đáng tin cậy và có giá trị. 1. Bốn trụ cột của một hệ thống lượng giá tốt. Để một kỳ lượng giá thực sự có chất lượng, nó cần đứng vững trên bốn trụ cột sau đây. Thứ nhất, tính giá trị. Lượng giá có đo đúng cái cần đo không? Đây là câu hỏi quan trọng nhất. Ví dụ, nếu bạn muốn đánh giá kỹ năng giao tiếp, việc sử dụng một trạm OSCE với bệnh nhân đóng thế sẽ có tính giá trị cao. Ngược lại, nếu bạn dùng một bài thi trắc nghiệm lý thuyết, bạn chỉ đo được kiến thức về giao tiếp, chứ không phải năng lực giao tiếp. Hãy luôn tự hỏi, phương pháp này có cho tôi biết người học có thể làm được việc đó trong thực tế không? Thứ hai, độ tin cậy. Kết quả có nhất quán không? Một kỳ lượng giá đáng tin cậy sẽ cho kết quả tương tự nếu được lặp lại trong điều kiện tương đương. Ví dụ, nếu hai giảng viên cùng chấm một học viên thực hành kỹ năng và cho điểm số gần như nhau, thì công cụ đó có độ tin cậy cao. Để tăng độ tin cậy, chúng ta cần sử dụng các tiêu chí rõ ràng, như bảng kiểm chi tiết và huấn luyện người chấm để có chung một cách hiểu. Thứ ba, tính chân thực. Lượng giá có giống với thực tế không? Lượng giá càng mô phỏng giống bối cảnh, sự phức tạp và áp lực của môi trường làm việc thực tế thì càng có tính chân thực cao. Ví dụ, việc xử trí một ca ngừng tuần hoàn trong một tình huống mô phỏng sẽ chân thực hơn nhiều so với việc trả lời câu hỏi trắc nghiệm về phác đồ. Và thứ tư, tính khả thi. Có thực hiện được không? Một phương pháp dù hoàn hảo nhưng nếu quá tốn kém, mất thời gian hoặc đòi hỏi nguồn lực không có sẵn thì cũng sẽ thất bại. Thách thức của chúng ta là phải tìm ra sự cân bằng hợp lý giữa bốn tiêu chí này. 2. Trách nhiệm và phẩm chất của người lượng giá. Lượng giá là một hành động đầy quyền lực. Vì vậy, việc thực hiện lượng giá không phải là một vị quan tòa đi tìm lỗi sai, mà là một người hướng dẫn có trách nhiệm, giúp người học nhìn nhận đúng năng lực của bản thân. Để làm được điều đó, chúng ta cần có những phẩm chất sau: công bằng và khách quan, đánh giá dựa trên bằng chứng quan sát được, không phải định kiến cá nhân. Mang tính xây dựng, mục đích là để giúp người học nhận ra khả năng của mình, chứ không phải để đánh trượt. Tạo môi trường an toàn, giảm bớt căng thẳng không cần thiết. Cách bạn bắt đầu, cách bạn đưa ra chỉ dẫn đều ảnh hưởng đến phần thể hiện của người học. Đáng tin cậy, có kiến thức chuyên môn vững vàng về nội dung đang lượng giá. Và thấu cảm, hiểu được những áp lực và lo lắng mà người học đang đối mặt. Và hãy luôn nhớ, trong đào tạo y khoa, chúng ta phải ưu tiên lượng giá dựa trên tiêu chí, tức là so sánh năng lực của người học với một bộ tiêu chuẩn đã được xác định trước. Mục tiêu của chúng ta là đảm bảo tất cả người học đều đạt chuẩn năng lực tối thiểu để hành nghề an toàn, chứ không phải để xem ai giỏi hơn ai. Thưa các bạn, một lượng giá, đúng, không chỉ đo lường kiến thức, mà phải có giá trị, đáng tin cậy, chân thực và khả thi. Trong đào tạo lâm sàng, hãy luôn hướng tới các phương pháp có tính chân thực cao và sử dụng lượng giá dựa trên tiêu chí để đảm bảo chuẩn năng lực an toàn cho người bệnh. Khi thực hiện lượng giá, vai trò của chúng ta không phải là một giám khảo, mà là một người thầy, một người hướng dẫn có trách nhiệm, công bằng và thấu cảm. Chính cách chúng ta lượng giá sẽ định hình nên thái độ học tập và sự phát triển chuyên môn của thế hệ nhân viên y tế tương lai. Xin chân thành cảm ơn.